tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi trình bày vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống người tin Chúa, đó là việc hướng dẫn con cháu về mặt đức tin, để các em lớn lên có đức tin thật nơi Chúa. Đức Chúa Trời nhắc nhở ông bà cha mẹ trong Chúa những lời như sau. Hỡi dân ta! Hãy lắng tai nghe lời khuyên dạy của ta. Hãy nghiêng tai nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng nói bằng ẩn dụ, giải bày những huyền nhiệm từ đời xưa, là những điều chúng ta đã nghe, biết và tổ phụ đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai. Để thế hệ tương lai, tức là con cháu sẽ được sinh ra, biết những điều đó. Và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình. Hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn Ngài. Thi Thiên thứ 78, câu 1 đến câu 4, và câu 6, câu 7, bản hiệu đính. Thưa quý vị, giúp cho con có đức tin nơi Chúa là trách nhiệm hàng đầu của người tin Chúa. Vì nếu chúng ta không hướng dẫn con biết Chúa, tin Chúa, đạo Chúa sẽ chấm dứt trong gia đình chúng ta. Có người đã nói một câu mà chúng tôi thấy thật đúng. Câu đó như sau. Cơ đốc giáo cách sự tuyệt diệt chỉ một thế hệ mà thôi. Câu này có nghĩa là chỉ cần một thế hệ trong gia đình không tin Chúa, là đạo Chúa chấm dứt trong gia đình đó. Và từ đó suy ra, chúng ta có thể nói, nếu những gia đình con dân Chúa không để lại đức tin cho con cháu, hội thánh Chúa sẽ không còn, và rồi đạo Chúa cũng sẽ không còn trên mặt đất. Đức Chúa Giê-xu phán, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Trích Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Chúa nói, ma quỷ và âm phủ không thắng được hội thánh của Chúa. Nhưng con dân Chúa có thể khiến hội thánh Chúa không còn, nếu không nghiêm chỉnh truyền lại đức tin cho dòng dõi hậu lai. Điều đau thương này đã xảy ra cho dân Do Thái ngày xưa. Sách Các Quan Xét ghi như vậy. Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, và một thế hệ khác tiếp nối. Họ chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các công việc Ngài đã làm cho Israel. Trích Các Quan Xét chương 2 câu 10, bản hiệu đính. Thưa quý vị, đây cũng là điều xảy ra tại các nước mà đạo Chúa phát triển mạnh trong những thế kỷ trước. Trong quyển sách tựa đề, Đức Tin Bắt Đầu Từ Trong Gia Đình, tác giả Mark Holman viết, nếu muốn con cái lớn lên có đức tin vững mạnh, là đức tin có ảnh hưởng trên lối sống và trên những quyết định quan trọng trong cuộc đời các em, thì trong gia đình, chính cha mẹ phải cho con cái thấy đức tin đó được thể hiện qua mối liên hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có thể nói, cha mẹ nào tin Chúa cũng cũng muốn các con mình tin Chúa. Đây là mong muốn chính đáng, đẹp lòng Chúa. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, đức tin của con thường là phản ảnh đức tin của cha hay của mẹ, có khi là phản ảnh đức tin của cả cha và mẹ. Vì thế, vấn đề không phải là đức tin của các con, nhưng là đức tin của cha mẹ. Cha mẹ thật lòng tin Chúa, hết lòng sống cho Chúa, thì mới mong con cái mình thật lòng tin Chúa và sống cho Chúa. Nếu chúng ta muốn con cái có mối quan hệ sâu đậm với Chúa, chúng ta phải có mối quan hệ sâu đậm với Chúa. Nếu chúng ta muốn Chúa đổi mới gia đình mình, sự đổi mới đó phải bắt đầu từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần chuyển đổi từ chỗ tâm trí có đầy kiến thức về Chúa và lời Chúa, đến chỗ tấm lòng chúng ta có mối quan hệ sâu đậm, gần gũi với Chúa. Chỉ lúc đó Chúa mới có thể hành động và tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong đời sống chúng ta, trong cách chúng ta nuôi dạy con cái, cũng như cách chúng ta quyết định những vấn đề quan trọng trong đời sống. Vì vậy, chúng ta cần hỏi chính mình những điều sau đây. Thứ nhất, tôi sống hằng ngày luôn đi theo đường lối của Chúa, hay tôi làm ngơ trước lời Chúa dạy? Thứ hai, tôi được Chúa ban cho con cái là món quà quý nhất trên đời. Tôi làm gì với món quà quý đó? Câu hỏi thứ ba, tôi nghĩ gì khi biết rằng đức tin của con cái chính là phản ảnh đức tin của cha mẹ? Tôi sẽ để lại gương đức tin gì cho các con của tôi? Câu hỏi thứ tư, tôi sẽ sử dụng đời sống mình như thế nào? Và các con tôi sẽ ghi nhớ điều gì về đời sống của tôi? Và câu hỏi thứ năm, tôi muốn các con và các cháu của mình sau này có một đức tin như thế nào đối với Chúa? Thưa quý vị, chúng ta cần nắm lấy mọi cơ hội Chúa ban cho để chia sẻ niềm tin, để nói về Chúa với con cái. Và dù khi các con đã lớn, chúng ta cũng vẫn tiếp tục nắm lấy cơ hội Chúa ban để nói về đức tin của mình cho các con biết. Một khi làm cha mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ thôi làm cha làm mẹ. Và tương tự như vậy, chia sẻ đức tin với con cái là điều cũng không bao giờ chấm dứt. Là cha mẹ, chúng ta sẽ để lại ấn tượng và ảnh hưởng sâu đậm trên con, cháu và trên những thế hệ nối tiếp. Trước hết chúng tôi nói đến vấn đề dành thì giờ để chia sẻ đức tin cho con. Có lẽ quý vị nói, tôi bận quá, phải lo bao nhiêu công việc mỗi ngày, chẳng mấy khi có thì giờ nói chuyện với con, nhất là nói về những điều liên quan đến đức tin. Thưa quý vị, thật ra cha mẹ có nhiều cơ hội để chia sẻ với con về Chúa. Chúng ta cần nhìn thấy và bắt lấy những cơ hội đó. Trong đời sống bận rộn ngày nay, thì giờ là điều quý hơn hết. Vì thế chúng ta phải tận dụng thì giờ mình có, tức là phải dùng thì giờ cách khôn ngoan để đem lại ích lợi cho những điều có giá trị vĩnh cửu. Nếu như vậy thì khi nào, lúc nào là thì giờ tốt nhất để chia sẻ với con về mặt đức tin? Câu trả lời là bất cứ lúc nào, bất cứ thì giờ nào chúng ta cũng có thể nói với con về đức tin nơi Chúa. Tác giả Mark Holman nêu lên những thì giờ tiêu biểu sau đây. Lúc đi trên xe với con, lúc đưa đón con đi học, hay lúc cả nhà ngồi trên xe để đi đến nơi này nơi kia. Đó là cơ hội tốt để thăm hỏi con, hỏi xem con vui hay buồn, có điều gì lo lắng, có điều gì muốn cha mẹ cầu nguyện cho. Và rồi chúng ta dành thì giờ cầu nguyện cho con ngay. Một cơ hội khác để chia sẻ đức tin với con là khi các em bị đau ốm, phải nghỉ học ở nhà. Dĩ nhiên là không ai mong con bị đau để có thì giờ với con. Nhưng đây là điều thực tế và đây là dịp tốt để chúng ta gần gũi chăm sóc con và trao đổi trò chuyện với con những điều mà lúc con khỏe mạnh chúng ta ít có cơ hội nói đến. Khi con bị ốm nằm ở nhà, cha mẹ có thể cho con xem video nói về Chúa hay nghe đĩa nhạc thánh ca, rồi từ đó chúng ta bắt sang những câu chuyện liên quan đến đức tin. chúng ta cũng có thể nói về Chúa cho con khi con đến giờ đi ngủ. Chúng ta nên tạo trong gia đình thói quen là khi con đến giờ đi ngủ, cha mẹ vào phòng đến bên giường con, hỏi thăm con về những gì xảy ra ở trường hoặc ở nhà trong ngày hôm đó. Hỏi xem điều gì làm con vui thích hay điều gì làm con lo buồn. Sau đó chúng ta cầu nguyện cho con. Thỉnh thoảng cũng nên xin con cầu nguyện cho cha mẹ. Nếu con đã đến tuổi thiếu niên, cha mẹ có thể hỏi thăm con rằng con định làm gì ngày mai để cha mẹ cầu nguyện cho. Ở tuổi này bạn bè rất quan trọng đối với các em, nên chúng ta có thể hỏi thăm về bạn của con và cầu nguyện cho bạn của các em nữa. Thì giờ gia đình quây quần trong bữa ăn cũng là cơ hội tốt để cha mẹ nói về vấn đề đức tin. Là người tin Chúa, trước bữa ăn chúng ta luôn luôn dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này cho con biết Chúa tiếp trợ nhu cầu cho gia đình mình như thế nào, để các em có lòng biết ơn Chúa. Chúng ta cũng cho các con, dù lớn hay nhỏ, cơ hội thay mặt gia đình cầu nguyện trước bữa ăn, để tập cho các em biết cầu nguyện và tạo cho con cái có những kỷ niệm đẹp liên quan đến đức tin với cha mẹ. Ngoài thì giờ trong bữa ăn, những lúc gia đình đi nghỉ hè, đi chơi xa cũng là cơ hội tốt để cha mẹ và con cái trò chuyện với nhau. Nhất là chia sẻ về những điều mỗi người học được trong lời Chúa hoặc sự nhắc nhở của Chúa qua những điều xảy ra trong đời sống. Tác giả Holman đề nghị chúng ta nên dâng cho Chúa ít nhất là 1/10 thì giờ trong chuyến đi chơi hay lúc nghỉ hè để chia sẻ với nhau về lời Chúa, ơn phước Chúa ban và cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau. Mỗi buổi sáng hay buổi tối trong chuyến đi chơi, chúng ta có thì giờ tĩnh nguyện để cả gia đình ngồi lại đọc kinh thánh, hát thánh ca, chia sẻ ơn phước và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta không nên làm cho thì giờ này quá lâu hoặc quá trịnh trọng, khiến các con buồn chán. Ngày nay, dù ở đâu chúng ta cũng có thể dùng điện thoại, máy điện toán, mở ra những bài thánh ca thông dụng, cả gia đình cùng hát với nhau, sau đó đọc một phân đoạn kinh thánh, rồi cầu nguyện cho nhau. Và trong buổi tối cuối cùng của chuyến đi chơi, trong thì giờ này, mỗi người lớn nhỏ chia sẻ một điều mình thích hay một ơn phước trong chuyến đi để dâng lời cảm tạ Chúa. Tất cả những điều đơn giản này sẽ cho con cái thấy nếp sống theo lời Chúa dạy là như thế nào, cũng khích lệ các em trong đức tin và tạo kỷ niệm đẹp trong lòng các em. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dành thì giờ riêng tư với từng đứa con, mỗi tháng một lần hoặc vào dịp sinh nhật của con, vào dịp con ra trường. Cha mẹ dành thì giờ riêng với con để trò chuyện, thăm hỏi, để nhắc nhở về mối quan hệ của con với Chúa, cũng là dịp để chia sẻ với con kinh nghiệm theo Chúa của chúng ta, hoặc những ơn phước đặc biệt Chúa ban cho gia đình mình. Thưa quý vị, tóm lại, chúng ta là cha mẹ thật sự có nhiều cơ hội để chia sẻ đức tin với con cái. Chúng ta cần đặt nhu cầu tâm linh này vào ưu tiên một để nhìn thấy cơ hội và nắm lấy cơ hội để chia sẻ và truyền lại đức tin cho con cái trong gia đình. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con giơ.